Phần 2. Những bài viết và bài phát biểu cảm tưởng thương tiếc hướng dương. Tấm gương đứng dậy và bước đi. Trích lời giới thiệu của Thượng tọa Thích Nhật Từ nhân dịp tái bản sách của Hướng Dương. Ngài chỉ Hướng Dương mãn phần trên cõi đời này. Tôi đang bận Phật sự ở tỉnh xa, không thể đến viếng thăm ngay lập tức. Đêm trước ngày động quan, tôi, tăng đoàn chùa Giác Ngộ, lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay và vài chục Phật tử đến trụ sở thư viện sách nói dành cho người mù, nơi đan hoàng linh cữu của chị để tụng kinh hộ niệm. Tôi nhận thấy rất nhiều quan khách, thân nhân và bạn bè chị vô cùng tiếc thương sự ra đi của chị. Có người gọi sự ra đi của chị Hướng Dương là sự trở về cõi thiên thu. Có người xem đó là sự trở về với mặt trời, chơi chữ theo tên chị. Con người không chấp nhận được sự thật đau lòng này. Gọi đó là sự qua đời bất ngờ. Mọi người biết đến chị Hướng Dương bày tỏ sự thương tiếc theo cách riêng, rất đáng trân trọng. Đối với tôi, người có tấm lòng như chị Hướng Dương, sau tai nạn xe lửa cách đây 22 năm và hơn 10 lần giải phẫu lại đôi chân, thì sự vô thường lúc 18 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2018 là cách giúp chị Hướng Dương trả dồn các nghiệp trong nhiều kiếp quá khứ ngay trong kiếp sống này. Trả dồn nghiệp thì rất thương tâm, nhưng rồi nghiệp quá khứ sẽ kết thúc. Những điều nhân nghĩa do chị Hướng Dương làm và phương trời tri thức cho người mù do chị Hướng Dương điều hành và thực hiện đã giúp chị khép lại vĩnh viễn những khuyết tật của bản thân ở kiếp này. Tôi tin rằng, có thể 10 tháng sau ngày đau buồn này, chị Hương Dương sẽ tái sanh thành một cô gái với một cơ thể có nhiều phước tướng, một giọng nói ngọt ngào hơn và với trái tim từ bi nhân hậu hơn. Suốt 20 năm, chị Hương Dương xây dựng thư viện sách nói cho người mù với hơn 2030 đầu sách thế học và hơn 300 đầu sách Phật học. Chị Hướng Dương đã giúp cho hàng vạn người mù đứng dậy và bước đi, hướng tới tương lai hạnh phúc. Tấm gương về người phụ nữ nghị lực với gương mặt luôn tươi cười, giàu lòng nhân ái, giàu tính vị tha, đam mê phụng sự của chị Hướng Dương sẽ sáng mãi trên đời này và tạo nhiều động lực cao quý cho nhiều người vượt qua mặc cảm số phận để đạt được thành công hạnh phúc và phụng sự nhân sinh. Tôi nhận được bản thảo và hiệu đính của quyển Đứng dậy và bước đi từ chị Hướng Dương gửi qua email vài ngày trước khi chị Hướng Dương về cõi Phật. Tôi đã hứa với chị Hướng Dương sẽ tái bản 20.000 quyển để thắp sáng tấm gương đóng góp cao quý của chị. Tiếc là chị Hướng Dương chưa nhìn thấy mặt tác phẩm tái bản có bổ sung này. Nhân lễ kỷ niệm 49 ngày mất của chị Hướng Dương được tổ chức tại chùa Giác Ngộ do tôi làm trụ trì, quỹ đạo Phật ngày nay ấn tống 10.000 quyển Đứng dậy và bước đi của chị nhằm tôn vinh những đóng góp cao quý của chị cho đời. Tôi tin rằng, dù đã về cõi Phật, tấm gương đứng dậy và bước đi của chị Hướng Dương sẽ giúp cho hàng ngàn người vượt qua số phận, nắm lấy thành công, xây dựng tương lai trong tầm tay, trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Qua cuộc đời của chị Hướng Dương, chúng ta nhận ra rằng giá trị của cuộc sống không phải là cái được và mất hay cái chúng ta có nhiều hay ít, mà là cách chúng ta biết sử dụng thân thể này, sự sống này thật sự hữu ích cho mình và cho đời. Mùa Phật Đản thứ 2642 ngày 22 tháng 5 năm 2018, Thượng tọa Thích Nhật Từ, chủ biên tủ sách Đạo Phật ngày nay. Giữ mãi hình ảnh của cô trong trái tim mỗi người. Cô Hướng Dương vô cùng thương mến các em mái ấm Kim Thị, huynh đệ Như Nghĩa và các sơ, các thầy cô đang làm việc tại mái ấm, vô cùng bất ngờ và thương tiếc trước sự ra đi của cô. quá đột ngột. Xin được thay mặt cho các em khiếm thị của mái ấm với nhiều thế hệ đã được lớn lên với sự góp tay chăm sóc của cô. Xin chúc cô mãi mãi bình an trong hành trình cuối cùng này. Chúng em sẽ giữ mãi hình ảnh của cô trong trái tim mỗi người với lòng thương mến và biết ơn vô cùng. Sơ Phan Thị Lệ, dòng Phan Sinh, thay mặt mái ấm huynh đệ Như Nghĩa. Chị làm được quá nhiều so với tuổi đời của chị. Chúng tôi thay mặt mái ấm Thiên Ân cùng với các em khiếm thị đến đây để chia buồn cùng tan quyến và vĩnh biệt chị Hướng Dương. Tất cả chúng ta đang rất đau buồn vì chị ra đi quá đột ngột. Sự ra đi của chị là một sự mất mát quá lớn. Gia đình, họ hàng mất đi một người con yêu dấu, bạn bè mất đi một người bạn thân thiết, và nhất là các em khiếm thị mất đi một người chị cả đời hy sinh đem lại ánh sáng cho người mù. Tất cả chúng tôi đang rất đau buồn vì chị ra đi quá sớm, trong lúc còn nhiều hoài bão, nhiều ước vọng giúp người khiếm thị. Nhưng chúng tôi tin rằng chị đã làm được quá nhiều so với tuổi đời của chị, quá nhiều lợi ích cho người mù. Vĩnh biệt chị Hướng Dương. Nguyễn Quốc Phong, trường mái ấm trẻ mù Thiên Ân. An yên nơi cõi sáng chị nhé. Khi đối diện với chuyện mất còn sinh ly tử biệt, tâm lý dễ cảm thương tiếc nuối. Riêng tôi, khi nghe tin chị mất, tôi không thấy bi lụy, bởi tôi có duyên may được biết, được gặp gỡ, làm việc với chị. Biết bao hồi ức ấm áp, đẹp đẽ về chị cứ chảy về trong tâm thức. Cách đây 13 năm, khi còn là sinh viên ở Sài Gòn, ngoài giờ học chính khóa, giờ học thêm, giờ đi làm thêm, giờ sinh hoạt với sinh viên Phật tử ở chùa, tôi luôn dành thì giờ ghé qua thư viện sách nói dành cho người mù, trụ sở cũ, để thăm cô Ngọc, mẹ của chị. Những ngày cận Tết, ai cũng ngược xuôi tất bật. Tôi và nhóm bạn sinh viên Phật tử cũng rộn ràng niềm vui, len lỏi qua những con hẻm gần chùa Phước Hải, quận 10, để xin những tờ lịch treo tường mà các gia đình sẽ bỏ đi. Gom lại, gọi xe ba gác chở đến thư viện sách nói dành cho người mù, để chị và quý anh chị làm sách nổi cho các em học sinh khiếm thị. Việc làm tuy nhỏ, nhưng chứa chan tình thương của những trái tim người trẻ. Rồi những lúc ghé qua nhà chơi, thăm, trò chuyện với chị, mấy anh chị em sinh viên chúng tôi nhận được nhiệt huyết sống đẹp, nghị lực vượt lên số phận của chị. Mỗi buổi gặp như được tiếp thêm sức sống trẻ. Mỗi khi đến thăm các em khiếm thị tại trường mù Nguyễn Đình Chiểu, hoặc tại những trung tâm bảo trợ trẻ khuyết tật, tôi luôn ôm các em trong vòng tay và tôi thấu cảm được nỗi lòng của chị dành cho các em. Số mệnh không lấy hết những gì người ta đang có. Tuy chị bị khuyết đôi chân, nhưng chị không bi quan. Sức khỏe thân thể không bình thường, nhưng nghị lực tinh thần nơi chị luôn cháy sáng. Để có nụ cười tươi rói như vậy, chị đã trải qua chuỗi ngày khổ đau, chiến đấu với nỗi đau nội tâm. Tuổi trẻ đang tươi đẹp yên bình, tương lai đang tươi sáng. Ấy vậy mà số phận gán vào cho chị một tai nạn cướp mất đôi chân. Nỗi niềm tuyệt vọng đầy ắp trầm cảm kéo dài, khổ đau với nó, giằng co và vượt qua. Xuyên qua đường hầm thì sẽ thấy ánh sáng, và chị đã hướng về ánh sáng mặt trời như cái tên của mình, Hướng Dương. Thay vì tiếc thương thì tôi có rất nhiều niềm tin nơi sự ra đi của chị. Những gì có thể làm được, chị đã làm trọn vẹn. Tâm nguyện yêu thương, chị đã yêu thương trọn vẹn. Lòng tôi đang hiện lên hình ảnh chị đang mỉm cười, vẫn tươi mát như lần đầu gặp gỡ. Nụ cười ấy như thuở chỉ còn sanh tiền. Khi đến thăm, ôm các em học sinh khiếm thị vào lòng. Chị không mất đi, mà hình hài của chị chỉ tạm thời ẩn tàng. Tình thương của chị luôn biểu hiện nơi trái tim của những em học sinh khiếm thị đã từng biết, từng được nghe sách nói của chị, được học sách chữ nổi của thư viện sách nói dành cho người mù. Chị biểu hiện nơi tấc lòng của những người cộng sự, những tình nguyện viên từng gặp làm việc với chị. Và chị cũng đang biểu hiện nơi trái tim của tôi từ những 13 năm qua. Những gì cần làm, chị đã làm hết lòng. Cuộc đời nhớ về chị không bởi cái tên, mà bởi sự biểu hiện đẹp với nghị lực sống lạc quan, hiến tặng tình thương, khả năng, khát vọng. Tôi có niềm tin vào ngày mai của chị. Nhắm mắt, thở nhẹ, an yên nơi cõi sáng tràn ngập nắng ấm chị nhé. Đông Nguyên, từ Pháp, theo Vườn Hoa Phật Giáo. Viết từ một đám tang. Sinh, bệnh, lão, tử là quy luật của tạo hóa. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, có người chỉ có sinh, bệnh, tử, hoặc sinh, tử. Chiều 27 tháng 4, tôi đến viếng đám tang một bạn còn khá trẻ. Đó là cách nói của những người U70 trở lên như tôi. Còn với các bạn học sinh sinh viên thì chị ấy cũng không còn trẻ, dù chưa già. Bạn ấy mang tên một loài hoa kiêu hãnh, hướng dương. Dương quá nổi tiếng với cuộc đời đầy nỗ lực, luôn biết đứng dậy sau những sự cố nghiêm trọng. Tuổi thanh xuân phơi phới, em mất đi đôi chân sau tai nạn kinh hoàng. Cứ tưởng em sẽ ngã quỵ, buông xuôi. Nhưng như tên loài hoa mình mang tên, trong tột cùng đớn đau, em dũng cảm vượt qua và động viên mọi người, cất vang lời ca. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Từ một người tật nguyền, em đã làm được nhiều việc mà nhiều người bình thường không thể. Em miệt mài hơn cả những con ong cần mẫn, làm thư viện sách nói, trở thành người bạn lớn, là ân nhân của những người mù, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà khắp đất nước. Được tiếp sức bởi nhiều nhà hảo tâm, cả trong và ngoài nước, em thành lập các quỹ học bổng Hướng Dương, Ánh Sen, các chương trình thắp sáng niềm tin, sưởi ấm niềm tin, giải cợp vua người mù và nhiều chương trình thiết thực khác. Sau gần 20 năm hình thành, tạm trú qua nhiều nơi và vận động quyên góp, thư viện sách nói khang trang bề thế được xây dựng tại 18B Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất với kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Đây là thư viện sách nói đầu tiên và duy nhất trong cả nước. Mấy lần, tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến từng đoàn người mù, từ học sinh tiểu học đến các cụ già, lặng lẽ dắt díu nhau đến viếng em. Có đoàn mang theo những giỏ hoa hướng dương, có đoàn hát vang những ca khúc đầy lạc quan hy vọng mà em từng hát chung với các bạn nhỏ. Tôi cũng chưa thấy đám tang nào mà thành phần viếng lại đa dạng như vậy. Từ các chính khách, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các sơ, các tăng ni, đến những người dân bình thường, chỉ nghe tiếng hoặc thấy hình mà chưa một lần gặp. Nhiều dòng qua từ nước ngoài gửi về, đặc biệt là anh em trong phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn trước năm 1975 đều đến viếng em lần cuối. Anh em thành đoàn cũ đến với em, không hẳn vì là bạn bè của ba mẹ em, mà vì em. Từ trong bụng mẹ, em đã sát cánh với các cô, dì, chú, bác, cậu trong các phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn. Mẹ đặt tên em là Hướng Dương, như khát vọng tự do luôn hướng về mặt trời. Sau ngày thống nhất, em tung tăng chim sáo, quạt bát, học giỏi, vẽ đẹp, biết làm thơ và đủ trò văn nghệ, nên nhanh chóng trở thành điển hình và là người dẫn chương trình trong các hoạt động của thiếu nhi thành phố. Cuộc đời em sẽ bình lặng như nhiều bạn nhỏ lớn lên sau chiến tranh nếu không có tai họa ập xuống khi em tròn 25 tuổi, đang làm hướng dẫn viên du lịch. Phúc hề quả chi sở ý, quả hề phúc chi sở phục. Em đã biến tai họa thành động lực và khát vọng làm đẹp cho đời, nhất là cho những người mù. Em rời xa cõi đời khi chưa tròn tuổi 47. Nhưng những gì em để lại là mơ ước của nhiều người trường thọ. Nhìn dòng người nối tiếp đến tiễn em, nhìn những dòng qua tràn ngập thư viện, cả trước sân lẫn trên lầu, và những bàn tiếp khách lúc nào cũng kín chỗ, đã nói lên tất cả. Mới hay, ý nghĩa cuộc sống chưa hẳn là sống bao lâu, thọ bao nhiêu tuổi, mà chính là những đóng góp của mình cho cộng đồng. Em không phải là chính khách tên tuổi, cũng không phải là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng trong cộng đồng người khiếm thị và nhiều kẻ bất hạnh, em là thần tượng. Giọng nói và những cuốn sách nói của em đã khai lối và cứu rỗi cho nhiều người. Hướng Dương đã về trời, nhưng thư viện sách nói và những cuốn sách nói để đời vẫn ở lại. Giọng nói ấm, truyền cảm, phát âm chuẩn Sài Gòn sẽ còn sống mãi với đời. Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty Du lịch Lửa Việt.
Tưởng niệm cô Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Quỹ Từ Thiện Sách Nói cho Người Mù, kiêm Giám đốc Thư viện Sách Nói dành cho Người Mù đã về với cõi Vĩnh Hằng. Ngày 25 tháng 4 năm 2018,
kính thưa quý vị đại diện, kính thưa quý bà con cô bác thân bằng quyến thuộc, các em học sinh sinh viên mù quý mến. Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tiễn biệt cô Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Quỹ Từ Thiện Sách Nói cho Người Mù, kiêm Giám đốc Thư viện Sách Nói, một con người với tấm lòng vĩ đại đã vượt lên số phận nghiệt ngã của mình để mang lại lợi ích, niềm vui và ánh sáng cho cộng đồng người mù, đặc biệt là cho các em học sinh và sinh viên mù tại Việt Nam. Nguyễn Hương Dương sinh ngày 9 tháng 7 năm 1971 trong gia đình gia giáo, có truyền thống yêu nước. Thân phụ Nguyễn Hữu Phước và thân mẫu Hoàng Lê Tuyết Ngọc đều là cán bộ thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh trước năm 1975. Do vậy, từ nhỏ Hướng Dương đã được thấm nhuần tinh thần sống cho xã hội và cộng đồng. Thời còn trung học, năm 1979 đến năm 1986, năm nào Hướng Dương cũng đạt học sinh giỏi của thành phố, danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ và tích cực tham gia các sinh hoạt cộng đồng, và đã nhiều lần được thành phố cử đi tham gia các sinh hoạt cộng đồng tại nước ngoài. Năm 1987, đạt giải nhất tiếng Nga do thành đoàn tổ chức. Năm 1996, lúc 25 tuổi, khi đang là một hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp, một tai nạn giao thông đã cướp mất đôi chân của Hướng Dương. Nhưng đau đớn và tuyệt vọng đã không thể đánh gục ý chí vươn lên trong cuộc sống của cô. Sau gần 2 năm chữa trị và tập đi với đôi chân giả, Hướng Dương lại tự tin tìm đến với hoạt động giúp đỡ cộng đồng, được giới thiệu đến với các em học sinh mù tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Hướng Dương đã giúp đỡ các em học sinh mù tại đây nghe bài học bằng chính giọng đọc truyền cảm của mình. Sự thích thú của các em đã thúc đẩy Hướng Dương đẩy ra sáng kiến tổ chức thư viện sách nói để giúp đỡ nhiều hơn cho các em mù trong việc học tập. Cơ ngơi lúc đầu của thư viện chỉ là một chiếc máy cassette tại cơ sở của trung tâm UNESCO Bình Thạnh. Nơi đây, ngày 19 tháng 5 năm 1998, cách đây 20 năm, Thư viện sách nói dành cho người mù đã được ra đời lần đầu tiên. Sau đó, công ty cổ phần Thế kỷ 21 đã cho mượn phòng thu, rồi Tổng lãnh sự Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ dàn máy thu âm đầu tiên. Sau đó, phòng thu thứ hai đã được Hiệp hội Dệt may Việt Nam giúp đỡ. Sách nói đã được sản xuất và cung cấp miễn phí mỗi ngày một nhiều hơn. Từ sách giáo khoa cho học sinh trung học, đến các sách đọc thêm, sách học làm người, và đến các tác phẩm văn học trong và ngoài nước. Sách nói được cung cấp qua băng đĩa, đến sách nói được cung cấp qua mạng sách nói online.com, với hàng chục triệu lượt truy cập hiện nay. Hiện nay, thư viện đã có trên 2.000 đầu sách nói và đã cung cấp miễn phí cho trên 104 cơ sở là trường học, mái ấm nuôi dạy trẻ mù và các hội người mù trong cả nước. Như nhà báo Hàng Chức Nguyên đã viết, người cụt chân giúp đỡ kẻ mù lòa. Tính nhân văn trong hoạt động của Hướng Dương đã khơi dậy lòng nhiệt thành trong cộng đồng. Tâm lòng tiếp nối tâm lòng. Các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên đã tìm đến thư viện sách nói nhiều hơn trong nhiều hoạt động khác nhau để hỗ trợ nhiều hơn cho người mù. Đến nay, bên cạnh chương trình sản xuất sách nói, thư viện sách nói còn đẩy mạnh nhiều chương trình khác nhau, như vận động hàng ngàn suất học bổng Ánh Sen cho học sinh mù vượt khó, vận động hàng trăm suất học bổng Hướng Dương để hỗ trợ sinh viên mù học đại học, chương trình thắp sáng niềm tin hỗ trợ cho 700 học sinh mù du lịch biển mỗi năm, chương trình cờ vua, chương trình cây gậy dò đường và chương trình dạy vi tính cho người mù. Người mù đạt huy chương vàng cờ vua tại đấu trường quốc tế, sinh viên mù có thể ngồi chung giảng đường đại học với các sinh viên bình thường. Người mù có thể dùng Internet truy cập tất cả những thông tin như những người sáng mắt. Sinh viên mù sau khi ra trường chẳng những tự nuôi được bản thân mình mà còn gửi tiền về quê giúp đỡ gia đình. Chính là những câu chuyện cổ tích mà Hướng Dương đã dẫn dắt đưa vào cuộc đời bình thường hôm nay. Hoạt động của Hướng Dương đã thắp lên ngọn lửa tình yêu vào cuộc sống của các em học sinh mù. Sự kiên trì của Hướng Dương đã là tấm gương cho người khuyết tật vượt khó để vươn lên làm được nhiều điều kỳ diệu. Xã hội đã nhìn nhận Hướng Dương là một trong những điển hình có thể nhân ra nhiều điển hình hơn nữa. Hướng Dương đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý, gương mặt trẻ thành phố 30 năm giải phóng, huy chương vì hạnh phúc người mù, huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh, danh hiệu người phụ nữ vượt lên số phận của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Vinh quang Việt Nam, dấu ấn 30 năm đổi mới của Hội đồng Bình chọn Quốc gia năm 2017. Những tưởng Hướng Dương sẽ còn nhiều năm phục vụ cho cộng đồng vì cháu vẫn còn rất trẻ. Nhưng than ôi, tạo quá khắc nghiệt đã cướp đi của chúng ta một trái tim khi đang còn rực cháy. Gia đình đã mất đi một người con hiếu thảo ngoan hiền. Xã hội đã mất đi một nhân tố tích cực, luôn vì lợi ích cộng đồng. Hướng Dương đã đột ngột rời xa chúng ta khi công việc của cô còn đang tiếp diễn. Cuốn sách kia vẫn còn đọc chưa xong. Đội tuyển cờ vua của thư viện đang chờ kế hoạch huấn luyện. Lớp vi tính cho người mù chỉ như vừa khởi động. Trụ sở thư viện sách nói, niềm mong ước cháy bỏng của Hướng Dương trong gần 20 năm chỉ vừa được khánh thành. Kính thưa quý vị, trong giờ phút đặc biệt này, cho phép tôi được có mấy lời với hương hồn cháu. Hương hồn cháu Hướng Dương thương quý. Ngay lúc này đây, tại nơi thương yêu này, chắc chắn cháu còn nhìn thấy và cảm nhận được quanh cháu là những người thân thiết nhất của cháu. Ba mẹ, bà con, bạn bè, đồng nghiệp, các tình nguyện viên đọc sách nói và các em học sinh sinh viên mù của cháu. Chúng ta đến đây để bày tỏ lòng yêu thương kính phục cháu. Cháu ơi, nghiệp duyên của cháu với cõi trần này đã hết. Cháu hãy thanh thản về với cõi vĩnh hằng, nơi mà chắc chắn cháu sẽ được hưởng phúc quả những gì cháu đã tạo nên trong 47 năm qua. Cậu và các thành viên hội đồng quản lý quỹ cũng như các đồng đội của cháu ở lại đây hứa với cháu sẽ vì tình thương yêu cháu và cũng vì cộng đồng những người mù mà tiếp tục thực hiện tốt nhất những hoài bão của cháu cho thư viện sách nói. Cháu hãy yên tâm. Xin quý vị một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin cảm ơn ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Quỹ Từ thiện Sách Nói cho Người Mù.
Mặt trời luôn tỏa sáng.
Hai mươi lăm tuổi, đang có cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc. Một tai nạn khủng khiếp ập đến đã lấy đi đôi chân và để lại trên mặt, trên người chị nhiều vết thương. Thể xác đau đớn, lòng chị còn đau đớn tuyệt vọng hơn bởi suy nghĩ mình đã trở thành người tàn phế, gánh nặng cho mẹ cha. Nhưng rồi tình yêu diệu kỳ đã giúp chị vượt qua mặc cảm tuyệt vọng, đứng dậy và bước đi tìm lại cuộc sống hạnh phúc cho đời mình bằng cách gieo ánh sáng cho hàng triệu người mù trên cả nước. Chị là Nguyễn Hướng Dương, giám đốc thư viện sách nói dành cho người mù. Tình yêu diệu kỳ. Nhận lời một người bạn, thầy giáo mù Lê Dân Bạch Việt, chị đã đến thăm học sinh mù trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Cùng thầy đi dọc hành lang nhìn ngắm các em sờ tay lên sách chữ nổi dày cộm để học. Quan sát các em đi tung tăng trong sân trường, xem các em ăn cơm, uống nước, học hát, chơi đùa hồn nhiên như những đứa trẻ em bình thường, dù các em không nhìn thấy gì cả. Lần đầu tiên bước vào thế giới người mù, tôi thấy gương mặt chị rạng rỡ và đầy xúc cảm. Giờ ra chơi, thầy Việt giới thiệu với các em chị đến thăm trường. Khi nghe chị cất lời "chào các em" là những bước chân dò dẫm quay về hướng chị nhao nhao. "À chị Hướng Dương, em nghe chị đọc truyện trên đài rồi, giọng chị rất là ấm, rất là hay. Chị đọc truyện cho tụi em nghe đi." Cái vòng tròn quay xung quanh mỗi lúc một đông. Có em còn sờ đôi bàn tay, sờ đôi chân chị. Xin chị mỗi ngày đến đây trò chuyện. Nhìn các em nhỏ mù mà còn phải xa gia đình, thấy nỗi khổ khát khao muốn biết về cuộc sống chung quanh của các em, chị thấy mình vẫn còn hạnh phúc. Sau mấy tháng đến với các em trường mù Nguyễn Đình Chiểu, ý tưởng lập một thư viện sách nói cho nhiều người mù ở khắp nơi sử dụng được, chị quyết tâm thực hiện. Chị tâm sự, để mất đi đôi chân nhưng mang lại được ánh sáng cho người mù, tôi thấy không có gì phải hối hận. Từ tình yêu những em nhỏ mù đã thôi thúc chị phải làm gì đó phục vụ giúp đỡ họ. Chính công việc đó cũng giúp chị tìm thấy được hạnh phúc và lẽ sống của cuộc đời. Đến thư viện sách nói. 20 năm, một chặng đường không phải là dài lắm, nhưng cũng không quá ngắn để xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc chung cho hàng triệu người mù. Và người nghĩ ra ý tưởng và lôi cuốn nhiều người theo đuổi công việc khó khăn, tưởng như không thành hiện thực đó, lại là Hướng Dương, một cô gái bị tai nạn cụt mất hai chân, đã từng nghĩ đến cái chết. Từng bước chân sau ngày gắn chân giả đến với các em mù đã làm cho chị thấy lại niềm tin tươi mới trong cuộc sống. Ý tưởng làm băng sách nói miễn phí tặng người mù đã được chị quyết tâm thực hiện. Ngày 19 tháng 5 năm 1998, Thư viện sách nói dành cho người mù đã ra mắt tại văn phòng mượn của Trung tâm UNESCO Phát triển Nhân văn tại quận Bình Thạnh. Nhưng văn phòng chỉ vừa đủ kê một cái bàn làm việc và không có chỗ yên tĩnh để thu âm. Mai sau, từ bài viết của nhà báo Hàng Chức Nguyên, người không còn đôi chân đến với trẻ em mù, đăng trên báo Tuổi Trẻ, công ty Thế Kỷ 21 đã cho mượn một phòng và mua tặng máy thu âm gia dụng. Năm 2002, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ xây dựng một phòng thu tại trụ sở Hội Phụ Nữ Từ Thiện Thành Phố. Năm 2010, Thư viện được Hiệp hội Dệt May tặng hai phòng thu đạt chuẩn và về tá túc tại trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. Năm 2013, Thư viện sách nói dành cho người mù đã được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp một mặt bằng số 18B Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất. Sau bao năm vừa hoạt động vừa vận động với sự góp sức của nhiều người, ngôi nhà chung của người mù đã hoàn thành vào năm 2017 trong niềm hạnh phúc của những người mù trên cả nước. Dù bôn ba với 8 lần chuyển đổi và vất vả tìm kiếm nguồn tài trợ, nhưng không vì thế mà hoạt động giúp người mù ngưng nghỉ. Chương trình sách nói đã thu âm 2.030 tựa sách, phục vụ miễn phí 444.000 băng cassette và đĩa CD MP3 và 1.485 tựa sách trên trang web online, với nội dung phong phú từ sách học, sách truyện, sách lịch sử, truyện và cả sách khoa học, thường thức, văn học, để người mù mở mang kiến thức, nâng cao đời sống tinh thần, xóa dần mặc cảm buồn chán. Gieo ánh sáng và thay đổi số phận. Nỗi đau mất ánh sáng, người mù luôn sống khép kín, xa lánh mọi người. Sách nói ra đời, thanh âm kỳ diệu ấy đã trở thành ánh sáng thần tiên, soi rọi vào bóng đen u tối của người mù, mở ra cả một thế giới. Lê Thị Nhung, sinh viên năm 3 Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: "Chúng tôi, những người khiếm thị, như lạc lõng giữa một thế giới khác, không biết gì về những điều xảy ra xung quanh trong cuộc sống. Những điều bình thường nhất cũng không thể nào biết được, không thể tưởng tượng ra. Cuộc sống lại buồn bã trôi qua từng ngày, khiến chúng tôi luôn sống khép kín, xa lánh mọi người." Từ khi được thanh âm sách nói gieo ánh sáng cuộc sống và ánh sáng tri thức, các bạn mù như được giải thoát khỏi bóng tối, hội nhập cởi mở, đã bước đi một cách tự tin, mạnh mẽ hơn. Và họ đều khẳng định, người bạn đồng hành không mỏi mệt, luôn sẵn sàng bất kỳ lúc nào, hoàn cảnh nào của mình, chính là những cuốn sách biết nói. Vì từ khi có sách nói, các bạn có thể hình dung thế giới xung quanh như thế nào. Qua những giọng đọc truyền cảm, có thể đến trường học tập, hòa nhập cùng các bạn mà không phải đợi chờ các bạn đọc sách cho nghe, cho học bài chung. Nhiều bạn khẳng định mình vào được đại học theo kịp chương trình học với người sáng cũng là nhờ những quyển sách nói giáo khoa. Đọc trong hơn 100 bài viết về hành trình vượt qua bóng tối của các bạn khiếm thị, hình ảnh người lập ra thư viện và người bạn sách nói là hai người bạn trân quý không thể thiếu được. Có bạn còn ví Nhờ hai người bạn quý này, mình như được tái sinh, sống tự tin, mạnh mẽ và thấy cuộc đời đáng sống. 20 năm qua, kể từ ngày thư viện sách nói dành cho người mù ra đời, khi chưa có sách nói, cơ hội để người mù vào giảng đường đại học đếm trên đầu ngón tay. Đến nay, đã có trên 200 sinh viên mù đậu vào học cao đẳng và đại học, được nhận học bổng và máy tính làm công cụ hỗ trợ học tập. Có 6 bạn đã lấy bằng thạc sĩ và 10 bạn đạt được văn bằng 2. Nhiều bạn ra trường có việc làm, có thể giúp ích cho xã hội và nuôi sống bản thân, giúp đỡ các em nhỏ, như bạn Minh Tuyết, một trong 5 sinh viên đầu tiên nhận học bổng của thư viện. Tuyết đang làm việc cho tập đoàn bảo hiểm của Pháp và hàng tháng bạn đều dành ra một phần lương để làm học bổng giúp học trò nghèo. Ánh sáng tri thức được gieo từ sách nói quả thật đã làm thay đổi số phận của những người mù. Thạc sĩ Nguyễn Văn Long, người mù đầu tiên nhận học bổng và nhiều sự hỗ trợ của thư viện sách nói cho rằng, do việc xuất bản hàng ngàn đầu sách nói từ sách văn học, khoa học cho đến sách giáo khoa các cấp, giáo trình đại học, hỗ trợ hàng ngàn suất học bổng cho học sinh sinh viên mù, có thể nói thư viện sách nói là người bạn đồng hành của người mù trên con đường học vấn. Còn với thạc sĩ Nguyễn Đức Anh Minh, giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu thành phố Hồ Chí Minh, người được tiếp cận với sách nói ngay từ những ngày đầu thành lập, thì đó như là một ân huệ đối với cuộc đời anh. Anh tâm sự, sự ra đời của thư viện sách nói và nỗ lực của bản thân đã giúp nhiều người mù bước chân vào giảng đường đại học và du học nước ngoài. Tài liệu học tập rất đa dạng, nhưng người mù không thể tiếp cận được, và thư viện sách nói là một cứu tinh. Nơi hội tụ của yêu thương. Khi cùng chị đứng trước ngôi nhà mơ ước trong ngày khánh thành thư viện sách nói dành cho người mù, tôi thấy nụ cười hạnh phúc của chị luôn nở trên môi. Không hạnh phúc sao được, 20 năm hoạt động phục vụ cho hàng triệu lượt người mù. Vậy mà một chỗ an cư cũng không có. Gần 8 lần dời chuyển, 10 người phục vụ chỉ mỗi chị Tuyết Ngọc, mẹ chị Hướng Dương, là người lành lặn. Còn chị và các anh chị em khác là người khuyết tật. Vất vả khó khăn là vậy, nhưng hoạt động thư viện vẫn không ngưng nghỉ. Nhà 18B Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận Nhất hôm nay chính thức trở thành ngôi nhà chung của người mù, nơi hội tụ của yêu thương. Từ hai bàn tay trắng trở về từ cõi chết khi mất đôi chân, chị với tấm lòng yêu trẻ mù vì thấy các em còn bất hạnh hơn mình, chị đã nghĩ, đã làm. Chương trình sách nói đã thu âm trên 2.030 tựa sách đủ loại và đã in sang thành 448.298 băng cassette và đĩa CD MP3, tặng miễn phí đến các cơ sở nuôi dạy trẻ em mù và người mù khắp đất nước. Đồng thời, sách nói cũng được tải lên trên trang web sách nói online để người mù và cả người sáng được sử dụng nhanh chóng và thuận tiện. Học bổng Ánh Sen từ 10 suất ban đầu đến nay đã có 2.781 suất, mỗi suất 2 triệu đồng được trao cho học sinh mù. Học bổng Hướng Dương từ 5 sinh viên đến nay đã có 223 sinh viên được nhận học bổng với 5 triệu đồng một suất, cùng một máy vi tính sách tay, laptop và một cây gậy dò đường. Có 7.000 lượt em được tham quan vui chơi về với biển trong chương trình Thắp Sáng Niềm Tin. Chỉ vài con số của 4 trong 8 chương trình của thư viện thực hiện với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của hàng trăm mạnh thường quân và các doanh nghiệp đã thấy sự đóng góp của thư viện sách nói cho cộng đồng người mù to lớn biết dường nào. Nói về thành quả của thư viện, chị Hướng Dương nhiều lần bày tỏ, tôi chỉ là một con én bay đầu tiên để khơi dậy thư viện sách nói dành cho người mù, nhưng để có được như hôm nay phải có cả một đàn én. Rất nhiều người, rất nhiều tấm lòng, rất thầm lặng, người ta đóng góp và dặn tôi không được nói ra. Nhưng tôi phải nói để mọi người biết rằng trong cuộc đời này còn có những con người như thế, có niềm tin để làm nhiều điều tốt đẹp hơn. Nhớ lại những ngày đầu khi chị quyết định bỏ công việc tốt để thực hiện dự án cao đẹp này, ba mẹ và người quen biết yêu quý chị rất lo lắng, nhưng cũng sẵn lòng cùng theo chị. Người bạn đồng hành không thể thiếu với chị là tấm lòng và đôi chân của mẹ. Cùng sát cánh bên nhau, bất kể ngày mưa hay nắng, mẹ chở chị đi tìm địa điểm, đi gõ cửa người quen vận động máy thu, băng đĩa, tài chánh cho dự án ra đời. Tấm lòng nhân ái, ý tưởng cao đẹp, trong sáng, hành động quên mình phục vụ người mù của chị và mẹ đã lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều tấm lòng đồng cảm xã hội tụ về để góp tay cùng chị xây dựng ngôi nhà yêu thương lớn mạnh, để có thể làm ra nhiều băng đĩa, trao được nhiều học bổng, tặng được nhiều máy tính, trao được nhiều gậy, những thứ thiết yếu để người mù có thể tự tin hòa nhập vào cuộc sống. Rất nhiều người trao gửi niềm tin, tấm lòng, góp tiền và cả trí tuệ, sức lực. Từ đồng tiền lao động khó nhọc của người mù, tiền nhịn ăn sáng, đến trút cả ống heo tiết kiệm của học sinh, tiền phúng điếu của những cụ ông cụ bà, dặn dò con cháu trao tặng. Đến tiền và gạch sơn của các cá nhân, các doanh nghiệp, đặc biệt hơn là gần 50 anh chị tình nguyện đã góp bằng giọng đọc của mình để cùng chị Hướng Dương hoàn thành ngày một danh và nhiều băng đĩa, đáp ứng ngày càng nhiều cho việc học tập và nâng cao sự hiểu biết tiếp cận cuộc sống của người mù ngày một nhiều hơn và tốt hơn. Mặt trời vẫn luôn tỏa sáng. Ngày ra mắt và trao học bổng Hướng Dương, khi trò chuyện với các bạn, anh Phạm Đức Trung Kiên, Chủ tịch The Vietnam Foundation, giải bài. Anh muốn học bổng mang tên Hướng Dương vì hai lý do. Một là tên người sáng lập là chị Hướng Dương, một tấm gương vượt lên nghịch cảnh sống có ích cho đời. Hai là anh mong muốn các bạn cố gắng học tập vượt qua bóng tối, sống vươn lên như ý nghĩa của Qua Hướng Dương. Là một doanh nhân khiếm thị, biết được hoạt động tốt đẹp của Hướng Dương và thư viện, ngay những năm đầu tiên, anh đã tìm đến cùng tham gia góp sức. Bằng tiền cá nhân và gia đình góp vào, hơn 4 tỷ đồng đã được trao đến 223 sinh viên. Nhờ những học bổng và chiếc máy tính làm công cụ, nhiều sinh viên đã tốt nghiệp, có việc làm ổn định và sống có ích. Để hoàn thành được ngôi nhà thư viện, anh cũng đã góp gần một nửa kinh phí xây dựng. Anh nói, trong đời anh có hai người phụ nữ. Một là người vợ yêu thương, chia sẻ, giúp anh rất nhiều trong sự nghiệp và chăm sóc gia đình. Hai là Hướng Dương, người bạn đồng cảm trong công việc đóng góp cho xã hội. Cũng như anh Võ Anh Tài, tổng giám đốc công ty lữ hành Sài Gòn Tourist, tham gia đồng hành cùng thư viện 15 năm nay, tổ chức cho các em đi du lịch biển hàng năm, cũng từ tấm lòng đồng cảm với việc làm của chị Hướng Dương và thư viện chăm lo cho trẻ em mù. Tấm lòng và việc làm cao đẹp của chị đã truyền cảm hứng và lôi cuốn nhiều tấm lòng cùng góp sức. Mặt trời mỗi ngày luôn tỏa sáng, đem nắng ấm cho đời, đem ban mai cho chim ríu rít tiếng ca. Hướng Dương như mặt trời, mỗi ngày của chị như rạng rỡ, như hạnh phúc hơn khi dành hết thời gian, tâm lực, trí lực cho việc gieo ánh sáng cho người mù. Những việc chị làm cho người mù không thể nào kể hết, sẽ tiếp tục truyền người này sang người khác như mặt trời vẫn luôn tỏa sáng.
Vĩnh biệt Hướng Dương.
Chúng tôi đã quen với Hướng Dương 20 năm, cũng là 20 năm đồng hành cùng thư viện sách nói. Là 20 năm quen với giọng cười sảng khoái của chị. 20 năm quen với giọng đọc ngọt ngào, tròn vành, rõ chữ, cẩn trọng từng từ một của chị. 20 năm quen với hàng trăm thứ công việc để điều hành và duy trì thư viện sách nói của chị. 20 năm quen với những vui buồn, nụ cười và nước mắt của chị. Rồi hôm nay, Hướng Dương ra đi. Thư viện sách nói sáng nay, ngày 26 tháng 4, vẫn mở cửa. Lớp tin học dành cho người mù vẫn hoạt động bình thường. Những khách quen của thư viện vẫn đến nhận băng đĩa, phòng thu vẫn hoạt động. Cho đến khi tin dữ đến. Tất cả mọi người nghe tin đều không thể tin là sự thật. Không ai thốt lên được lời nào sau cơn nghẹn đắng của sự thật. Phan Văn Quà, kỹ thuật viên phòng thu, người đã từng ngày ngồi chỉnh âm cùng Hướng Dương từ mười mấy năm nay, thẫn thờ ngồi nhắc mãi những chuyện ngày thường. Mỗi ngày vào phòng thu, chị lại cười rất giòn cùng với một câu, cũng sẽ khiến tôi cười giòn. Quà, xem hôm nay chị trang điểm có đẹp không? Quà, xem hôm nay chị ốm đi một chút rồi đó. Sau trận cười ấy thì hai chị em vào việc đọc thu. Từ hôm nay, ai sẽ làm cho tôi cười nữa?
Cuốn cổ tích Việt Nam và thế giới mà Hướng Dương mới biên tập lại, đọc lại, cùng Hòa thu nhặt nền lại. Cho mới hơn, hấp dẫn các em hôm nay hơn, cạnh tranh với iPad, vẫn còn một nửa. Anh Trương Công Lộc, nhân viên thư viện, lặng lẽ như bao ngày, mang những cuộn giấy trắng dán lên vách kính. Hôm nay đây, Hướng Dương sẽ đến thư viện lần cuối cùng, để mọi người thăm viếng. Trong ngày cuối cùng chỉ ở lại cõi đời. Cô Hoàng Lê Tuyết Ngọc, mẹ chị, vật vã ở nhà, khi khóc, khi cười. Hương Dương đi rồi. Hương Dương không có ở nhà. Chu Nguyễn Hữu Phước, cha chị, lặng lẽ nuốt nỗi đau vào lòng để đứng vững. Tôi cũng như họ. Tôi cũng chưa tin vào sự thật. Bởi mới hôm Chủ nhật, ngày 22 tháng 4, chị còn tươi cười tất bật tổ chức giải cờ vua cho học sinh mù. Bởi sáng nay, ngày 26 tháng 4, chị còn hẹn phỏng vấn một nhân viên mới. Bởi những kế hoạch 20 năm thư viện sách nói, tháng 12 năm 2018 mà chị vạch ra đang chuẩn bị khởi động. Bởi trụ sở thư viện mà chị ao ước bao năm, dài công vận động, chị mới vừa khánh thành được vài tháng. Gặp Hương Dương, bao giờ cũng là gương mặt trang điểm thật cẩn thận, áo dài tay, váy chấm gót, tiếng cười giòn, giọng nói rỗn rãng, bước đi chậm rãi nặng nề, nhưng chắc chắn những kế hoạch chương trình làm việc dày đặc liên miên. Thân với chị 20 năm, tôi biết dưới chiếc váy kia là đôi chân giả, bên trong ống tay áo là những vết sẹo. Mỗi bước đi là một lần mím môi chịu đau. Sau tiếng cười là giọt nước mắt. Sau giọng đọc ngọt ngào, giọng nói rỗn rãng là những đêm trắng. Có lúc đau đớn vì vết thương, có lúc tuyệt vọng khi nghĩ đến tương lai. Dù vậy, Hương Dương vẫn đứng dậy và bước đi, hướng về phía mặt trời. Suốt 20 năm, Hương Dương đã miệt mài và kiên gan để đi từ những buổi đọc sách ban trưa ở phòng học trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đến thư viện sách nói hôm nay khang trang vững chãi. Suốt 20 năm, chị cùng các đồng sự ở thư viện cam kết. Học sinh mù cần sách đến đâu, thư viện theo đến đó. Và không chỉ đọc truyện cổ tích hay tiểu thuyết, chị đã đọc những giáo trình triết học, khoa học, ngoại ngữ, toán, lý, hóa, sinh đến tận chương trình cao học. 20 năm ấy, số học sinh mù đỗ đại học, tốt nghiệp đại học, học lên cao học đã có tới hàng trăm, và ai ai cũng nói nhờ có sách của thư viện sách nói. Và không chỉ có sách, thư viện còn mang cho các em những học bổng Ánh Sen, học bổng Hướng Dương, những chiếc máy tính được thiết kế và cài phần mềm đặc biệt dành riêng cho người mù, những cuộc đi chơi dã ngoại, những cuộc đấu cờ vua, những buổi khám sức khỏe, vân vân. Chương trình cuối cùng mà Hướng Dương đã thiết kế và hoàn thành tại thư viện là lớp tin học dành cho người mù, đã mở đến khóa thứ tư. Kế hoạch lớn nhất là xây dựng trụ sở thư viện đã hoàn tất cuối năm 2017 với trụ sở khang trang đẹp đẽ. Tâm nguyện sâu xa là chia sẻ với mọi người kinh nghiệm vượt qua đau đớn, tuyệt vọng để yêu cuộc sống và làm điều có ích cho đời, cũng đã được chị viết thành cuốn sách Đứng Dậy và Bước Đi. Bản in dành cho người sáng, bản đọc dành cho người mù. Dường như Hướng Dương đã làm xong việc của mình rồi. Gia đình Hướng Dương hiểu chị. Những người thân thiết của Hướng Dương hiểu chị. Và chọn cho chị nơi yên nằm ngày cuối, đêm cuối, trụ sở thư viện sách nói. Những em học sinh mù rất quen thuộc với nơi này. Các em sẽ tự tin bước đến và hát cho chị nghe bài hát mà chị thích nhất.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió
thì Hướng Dương bay theo gió về với mặt trời. Thư viện sách nói đã chứa rất đầy tâm sức của chị. Những người ở lại nhất định sẽ không bao giờ để mai một. Phạm Vũ, Báo Tuổi Trẻ, ngày 27 tháng 4 năm 2018.
Một mối